Thanh toán giang hồ. Khoảng giữa năm 1972, không hiểu sao đám con nghiện ở trong khám Chí Hòa bỗng đâm ra khoái thuốc phiện hơn thích ma túy. Nhờ vậy Lâm Chín Ngón ngày càng ăn nên làm ra, cứ đến hẹn lại lên, thuốc phiện từ bên ngoài được đàn em đóng thành từng bánh dẹt lớn, nhét vào thùng gỗ hai đáy chứa đồ thăm nuôi, gửi vào là cho Lâm. Cai tù thừa biết nhưng làm ngơ để được chia phần, tỷ lệ 30% lợi nhuận. Với tù nhân khác, đồ thăm nuôi gửi vào, hộp kem đánh răng cũng phải xẻ đôi, kẹo bóc từng viên, bánh tét phải cắt làm tư. Riêng với nghi can nghiện ma túy, thậm chí phải lột hết quần áo, chỏng mông để chúng khám xem có nhét dấu thuốc trong hậu môn hay không. Mang thùng đồ thăm nuôi vào, Lâm bữa ngăn đáy, lấy thuốc phiện ra, cắt thành miếng nhỏ phân phối cho các buồng giam thu lợi. Theo lời Lâm Chín Ngón kể, vào thời kỳ Hoàng Kim, mỗi tuần riêng cá nhân hắn có thể lãi 500-700 ngàn, cỡ 25-30 lượng vàng như không. Vậy là bỗng dưng hàng trắng ế độ, thu nhập của Chương Khùng rất thảm hại, vai mang bị bạc kè kè, nói quấy nói quá chúng nghe rần rần. Giờ đây không tiền, tự nhiên quân binh rơi rụng dần, đàn em cũng chẳng mấy đứa ngó ngàng tới. Chương Khùng tức tối lớn tiếng chửi bới ôm sòm, dọa cho biết tay những đứa nào dám bỏ hắn qua phò Lâm Chín Ngón. Nghe Chương Khùng chửi bới, một tay ngang cơ khác là Năm Lương, trước thuộc đảng cướp Con Cua Vàng khét tiếng miền Tây Nam Bộ, sau về làm quân sư cho Đại Ca Thay, ngứa lỗ tai đổ thêm dầu vào lửa thách: mày chỉ được cái đánh vỏ mồm, thưa biết thằng nào hạ bệ mày rồi, ngon đụng đến nó thử coi. Bị khích tướng, Chương Khùng nổi cơn khùng, hắn lấy bộ đồ vỏ màu đen mặc vô cho oai, uống một hơi 3 viên Genovan để thêm khí thế, hầm hầm tuyên bố: tao đi tìm thằng Lâm nói chuyện phải quấy. Tê tê qua khu FG, đang đánh bóng chuyền ở sân khu FG, nghe đàn em cấp báo Lâm Chín Ngón ngưng ngay ván đang đấu dở, đợi sẵn đối thủ. Vừa thấy mặt Chương Khùng, Lâm chặn đầu hỏi trước: Chương, nghe nói mày đòi dẹp không cho tao bán thuốc trong khu FG nữa, có đúng vậy không? Đang hằn máu vả lại trước mặt nhiều đàn em, Chương Khùng ưỡn ngực: đúng, tao bảo dẹp, mày bảnh thì chơi lại tao coi. Đang sẵn ly nước cầm trong tay uống mới được phân nửa, Lâm Chín Ngón không thèm lên tiếng đáp trả mà quăng luôn cả ly nước vào mặt Chương Khùng, đồng thời vung tay nhào tới. Quá bất ngờ trước phản ứng mạnh của Lâm Chín Ngón, nhưng Chương Khùng cũng kịp nghiêng đầu né ly nước, chiếc ly thủy tinh đập vô tường mé sau đánh chát, miệng văng tung tóe. Nói ngay tình, nếu đấu tay đôi có lẽ Chương Khùng khó đánh lại Lâm Chín Ngón. Tuy chiều cao tương đương, đều cùng khoảng 1m7, nhưng Lâm Chín Ngón nặng cân hơn, thân hình chắc nịch, thêm đàn em Lâm Chín Ngón kéo tới khá đông. Khu FG là địa bàn của Lâm, nên Chương Khùng tỉnh người hẳn, nghĩ đến tam thập lục vi kế, tẩu nhi thượng sách, 36 kế chạy là tốt nhất. Vậy là khí thế tự nhiên biến đâu mất sạch, cả 3 viên Renovan cũng không thấy ép phê. Chương Khùng vội vàng bỏ chạy. Tuy nhiên cơn giận vẫn chưa nguôi, hắn tức đến chảy nước mắt. Thoát khỏi khu FG, Chương Khùng tìm đến đàn anh cầu cứu. Lúc này một số đàn anh đang tụ tập trong khu BC tán dóc, thấy Chương Khùng vừa chạy qua vừa khóc, Cương ngăn lại hỏi chuyện. Không lẽ thú thật mình không dám chơi tay đôi với Lâm Chín Ngón, cũng không dám nói mọi chuyện do mình gây sự trước? Chương Khùng tủi thân, miệng mếu máo bịa chuyện: thằng Lâm ỷ đông kéo đàn em đòi xử tôi, cấm không cho tôi bán ma túy nữa. Lâu này ranh giới đã chia, địa bàn đã rõ, rừng nào cợp nấy, mà nay Lâm Chín Ngón toan phá lệ qua mặt mình. Cường võ sĩ nổi máu yên hùng, không thèm hỏi thêm, dẫn một tớp có đến nửa tá dân anh chị kéo qua khu FG để hỏi tội thằng Lâm. Chương Khùng cũng tháp tùng. Phần Lâm Chín Ngón dù đã đuổi được Chương Khùng, nhưng cơn giận bừng bừng vẫn chưa nguôi, không đấm được đối thủ, hắn đang nện đấm thình thình vô tường buồng giam 3F4, dọa luộc thằng Chương, thì một tên đàn em chạy vào thở hổn hển, cấp sát báo: Anh Lâm, coi chừng, anh Cương đang dẫn một toán người qua tìm anh đó, có cả chân khùng trong nhóm. Hai ba tên rút dao lá lúa. Trong khám chí Hòa, tuyệt đối cấm mang dao vào. Nên dao thường là một mảnh tôn hay thép thùng phi, mài bén ngót, đầu sắc nhọn, dúi vào tay Lâm. Anh cầm theo để phòng thân. Lâm đón lưỡi dao gần nhất của một đàn em là Hùng Bê, dắt vào lưng quần, bảo một dao đủ rồi, và lập tức chạy ra ngoài phòng nghênh tiếp. Khi hai bên đã đứng đối diện, Cương võ sĩ dừng lại, không thèm hỏi đầu đuôi câu chuyện mà lên giọng đại ca, lớn tiếng hạch hỏi: Lâm, ở đây mày với tao ai là đàn anh? Rồi không kịp chờ Lâm trả lời, Cương đã tung ngay một cú đấm thôi sơn vào mặt đối thủ. Nhờ cảnh giác đề phòng trước, Lâm nghiêng đầu kịp né tránh cú đấm thẳng của tay võ sĩ Quyền Anh nhà nghề. Tuy nhiên nắm tay của Cương phớt qua tóc Lâm chỉ trong đường tơ kẻ tóc. Đòn ra quá mạnh nhưng không trúng đích, khiến Cương mất đà, thân hình nhào về phía trước, đầu hơi chúi xuống. Trong giới giang hồ hồi ấy có câu: bị một cái tát coi như không ngoi đầu lên nổi, huống hồ ăn nguyên cú đấm. Máu nóng bốc lên, lại giận Cương không thèm hỏi chuyện mình mà vội hạch sách lên giọng. Nhân lúc Cương đang mất đà, Lâm tay trái nắm cổ áo địch thủ nhấc lên, cùng lúc tay phải quài lại rút dao sau lưng nhắm ngay ngực đối thủ đâm mạnh. Tất cả mọi việc diễn biến chỉ trong chớp mắt, không ai kịp can ngăn, cũng không ai kịp nhận ra sự việc. Chỉ nghe Cương hự lên một tiếng rồi ôm ngực nằm vật ra sàn khi Lâm vừa buông tay trái. Trong lúc Lâm vẫn vung cánh tay phải định đâm tiếp, có tiếng ai đó kêu lên: Anh Lâm, đừng đâm nữa. Lâm chín ngón mới như sực tỉnh, vội buông dao rớt đánh cạch xuống nền xi măng. Nhát dao duy nhất đã đâm trúng ngay tim Cương, khiến tay võ sĩ Quyền Anh tắt thở tại chỗ. Tuy đầu mũi dao nhọn nhỏ nên máu không thấm ra nhiều. Mặt tái mét, Lâm chín ngón cũng bất ngờ trước sự việc xảy ra, nhắn lại cả bọn đàn em đứng ngơ ngác trước khi bị dẫn xuống khu biệt giam điện ảnh trong khám chí Hòa. Tên gọi chính thức là khu DA, chuyên giam giữ tù nhân trong khám vi phạm kỷ luật hoặc mới từ các trại giam khác chuyển qua để dằn mặt và hành hạ. Chữ DA, các tù nhân cả chính trị lẫn hình sự đều chế thành điện ảnh, coi như vừa thanh minh vừa xin lỗi kẻ quá cố. Tôi không cố ý, tại anh Cương. Thôi, anh em thắp cho ảnh mấy nén nhang giúp tôi. Sơn Đảo báo thù. Giống em ruột, Vũ Đình Sơn tức Sơn Đảo cũng xuất thân từ một võ sĩ có hạng thuộc võ đường Hổ Bạch An, Tân Bình. Lớn lên, Sơn rủ rê mấy đứa em ruột là Cương, Hoàng Bệu, Tìm lao vào con đường buôn bán ma túy. Nhờ vậy, anh em nhà Sơn Đảo đều giàu lên khá nhanh. Có tiền, Sơn bỏ ra bảo trợ cho lò võ mà mình đã theo học, xây dựng nguyên một phòng tập cho đám chiến hữu ngay trong trại lính dù Hoàng Hoa Thám, cũng không mấy xa ngã ba Ông Tạ, địa bàn hoạt động chính của y. Cử chỉ hào phóng này đã được đám sĩ quan, binh lính thuộc binh chủng nhảy dù, một trong những lực lượng con cưng của chế độ cũ, đáp lại bằng cách sẵn sàng đỡ lưng cho Vũ Đình Sơn trong các vụ làm ăn trong bóng tối. Trong số những kẻ đỡ lưng cho Sơn có thể kể đôi tên có máu mặt: Trung tá Lê Quang Lương, Trung tá Bê, Ban Hai Dù, Thiếu tá Đường, Lữ đoàn Ba Dù, Trung úy Nguyên, tuy cấp hàm nhỏ nhưng là con đỡ đầu của tướng Cao Văn Viên. Được hậu thuẫn mạnh, chẳng bao lâu Vũ Đình Sơn đã trở thành kẻ cung cấp ma túy cho cả một khu rộng lớn dọc hai trục đường chính là Trương Minh Ký, Trương Minh Giảng, nay là Lê Văn Sĩ, dọc xuống Trần Quốc Thảo, và Lê Văn Duyệt, nay là Cách mạng tháng 8. Ngoài ra, hai bên trục đường này còn có hàng chục tiệm hút, sòng bài thuộc quyền quản lý của gia đình Vũ Đình Sơn. Năm 1965, Sơn bị bắt, lãnh án 5 năm tù giam, bị đày ra Côn Đảo. Cũng có một số tù nhân hình sự khác bị đày ra Côn Đảo, nhưng riêng Vũ Đình Sơn có biệt danh Sơn Đảo. Có lẽ nhờ nguyên bộ tạ hắn mang từ Côn Đảo về tặng lại cho khám chí Hòa, để bất cứ tù nhân nào muốn tập thể lực tùy nghi sử dụng. Và cũng nhờ vậy, uy tín và thế lực của Sơn Đảo ngày càng mạnh lên trong giới giang hồ Sài Gòn. Nghe tin em ruột bị Lâm Chín Ngón đâm chết trong Khám Chí Hòa, Sơn Đảo lồng lộn lên. Hắn tuyên bố sẽ lấy mạng thằng Lâm bằng bất cứ giá nào. Đối tượng đầu tiên được Sơn Đảo nhắm đến nhờ báo thù là Tuấn Đã. Tuấn Đã quê xã Hồ Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, nổi tiếng trong giới giang hồ Nam Trung Phần. Khi bị bắt giam tại quân lao Nha Trang, Tuấn Đã từng đâm lòi ruột Sơn Trắng, xếp sòng quân lao này để tiếm quyền. Thời gian này có thuận lợi là Tuấn Đã còn bị nhốt ở khu điện ảnh cùng với Lâm Chín Ngón. Máu liều Tuấn Đã có thừa, nhưng chơi tay đôi khó nắm phần thắng Lâm Chín Ngón. Sơn Đảo nghĩ cách tuồn chó lửa, súng từ bên ngoài vào cho Tuấn Đã. Nhưng hai lần súng đã được ngụy trang rất tinh vi và cả mua chuộc đám giám thị trại giam để gửi vào. Cả hai lần Tuấn Đã đều trả lại không nhận. Lý do: khi từ quân lao Nha Trang chuyển vào Chí Hòa, Tuấn Đã bị đám đàn anh tại đây cô lập, suýt đánh hội đồng bởi e ngại truyền thống lật đổ của hắn. Khi đó Lâm Chín Ngón đã chủ động đứng ra bảo lãnh, khiến Tuấn Đã cảm kích. Về sau, đến năm 1974, Tuấn Đã cũng bị đưa ra Côn Đảo, biệt giam trong chuồng cọp 7, khu C, mãi đến sau ngày giải phóng. Con bài Hoàng Đầu Lâu. Mối thù vẫn nung nấu, nhưng phải mất đến gần một năm trời, Sơn Đảo mới tìm được kẻ thay cho Tuấn Đã. Gã tên Nguyễn Văn Hoàng, biệt danh Hoàng Đầu Lâu, do sau lưng có xăm hình chiếc đầu lâu to đùng, nằm trên hai ống xương bắt chéo trông rất dễ sợ. Nói về võ nghệ, cả trại giam Chí Hòa dễ không ai sánh kịp Hoàng Đầu Lâu. Với tứ đẳng huyền đai Taekwondo, khi còn ở ngoài đời, Hoàng đã từng hạ gục hàng chục cao thủ cả Việt lẫn Miên trên sàn đấu. Biết vợ con Hoàng đang sống khó khăn từ khi chồng cha bị bắt, Sơn Đảo bỏ tiền mua một ngôi nhà mặt phố nhỏ đem tặng, tiếp đó sang một sạp vải ở chợ cho vợ Hoàng đứng bán làm kế sinh nhai. Đồng tiền đi trước luôn là đồng tiền khôn. Hoàng Đầu Lâu nghe vợ nói lại được Sơn Đảo giúp đỡ, Hoàng gật đầu hứa giúp Sơn Đảo trả thù. Khốn nổi, trong giới giang hồ, Hoàng Đầu Lâu chỉ thuộc hạng chiếu dưới, án tù lại nhẹ, nên khó thể ngồi cùng mâm với Lâm Chín Ngón, vẫn đang ở biệt giam, để có cơ hội tiếp cận và hạ sát đối thủ. Để tạo cơ hội cho Hoàng, Sơn Đảo tốn công vạch nguyên một kế hoạch chi tiết nhằm giúp Hoàng Đầu Lâu tăng án, được vào biệt giam, đồng thời nâng uy tín trong giới giang hồ, chớ không vì thế mà gây xích mích với bất cứ dân chơi nào khác. Số là khi ấy trong đám cai ngục Chí Hòa có tay trung sĩ cấp, cháu ruột gọi phó giám thị trại bằng cậu, ỷ thế có chỗ dựa lưng, trung sĩ cấp luôn tìm cách ăn chặn, phá phách đồ thăm nuôi của tù nhân, khiến tất cả tù nhân đều căm ghét. Tuy nhiên không ai dám ra tay, vì đụng tới nhân viên công lực ắt án sẽ không hề nhẹ chút nào. Mãi tới một hôm sau khi nghe đám đàn anh ta tháng, Hoàng Đầu Lâu xung phong: để em mần thịt nó. Vậy là trong kỳ thăm nuôi tới, trung sĩ cách đang xăm soi hũ thịt rim, bẻ đôi từng cái bánh để khám xét, thì một tên tù trật tự, thường là bọn tù hình sự án nhẹ giúp việc cho đám giám thị, đến gần nói nhỏ vào tai hắn: thưa trung sĩ, có người muốn gặp riêng trung sĩ. Cách chưa kịp quát như kiểu thường ngày: thằng nào muốn gặp tao thì tới đây mà gặp. Tên cò mồi đã dặm thêm: nghe nói có chuyện làm ăn lớn, muốn gặp riêng trung sĩ. Tưởng đâu sắp vớ được món bở, hối lộ lớn chi đây. Trung sĩ cách bỏ ngang việc khám xét, rời khu thăm nuôi, theo tên cò mồi đi vào phía trong. Cánh cửa phòng thăm nuôi vừa khép lại, Hoàng Đầu Lâu bước ra ngay. Hôm đó, hắn mặc chiếc áo phông rộng thùng thình, che kín thanh mã tấu dắt sau lưng, mặt đằng đằng sát khí. Vừa thấy bản mặt hung dữ của Hoàng, linh tính trung sĩ cách mách bảo điềm chẳng lành, hoảng quá quay ngoắt người, định vội vàng tháo lui, nhưng không kịp. Nhanh như chớp, Hoàng Đầu Lâu đứng chặn ngang cửa ra vào, rút thanh mã bén ngót, chẳng nói chẳng rằng nhằm ngay mặt đối thủ vớt ngược lên. Trung sĩ cách vội lớn tiếng kêu cứu, ngã người hất đầu ra phía sau, thì nguyên lỗ mũi của hắn bị lưỡi dao cắt bay mất, máu tuôn xối xả. Nghe tiếng kêu cứu, bọn giám thị vội tông cửa chạy vào, một mặt khống chế Hoàng Đầu Lâu, một mặt đưa Trung Sĩ Cách và chiếc mũi đã bị đứt lìa vào bệnh viện cấp cứu. Phải mất mười mấy mũi khâu dính lỗ mũi trở lại vị trí cũ. Với chiến tích này, Hoàng Đầu Lâu nghiễm nhiên một bước trở thành dân chơi thứ thiệt, được giới giang hồ Trầm Khám Chí Hòa trọng nể. Trong khi đó, tội nặng thêm, Hoàng Đầu Lâu bị tống xuống khu biệt giam. Ở ngoài, Sơn Đảo lo lót tiền cho bọn giám thị cai tù. Kết quả là 2 tháng sau, Hoàng Đầu Lâu ôm giỏ đồ của mình chuyển sang ở chung một buồng biệt giam với Lâm Chín Ngón. Hoàng Đầu Lâu bị hạ thủ. Lúc này, Lâm đã được chuyển từ khu điện ảnh lên phòng biệt giam ở OG thuộc khu FG. Dãy OG đặc biệt tối hù do các phòng không quay ra phía sân chung như tất cả những phòng O, tức là nằm ở tầng trệt khác mà quay ngược lại. Dù bị biệt giam, nhưng các đại ca vẫn có đặc quyền hơn bọn âm binh mắc ma tầm thường. Lâm Chín Ngón được phép mang theo một đệ tử để sai vặt, đó là Lý Lắc, đâu chưa đến tuổi thành niên. Chuyển qua ở chung phòng với Lâm Chín Ngón, Hoàng Đầu Lâu trước hết đánh đòn khủng bố tinh thần, cởi trần trùng trục, phô chiếc đầu lâu nhe nanh. Cả ngày hắn hết gồng mình lại xuống tấn đấm binh binh vào tường, tiếp đó tung cước đá loạn xà ngầu đủ các kiểu, các thế vào cột nhà bằng bê tông. Thế mà tay chân hắn vẫn cứ trơ trơ, chẳng hề trầy xước, hề hấn gì. Quả là cao thủ taekwondo có khác. Kinh nghiệm sống và những lời thì thào to nhỏ trong giới giang hồ đã giúp Lâm thừa biết Hoàng Đầu Lâu định làm gì tiếp. Khốn nổi, cùng nằm chung trong một phòng biệt giam, muốn trốn tránh cũng chẳng có ngóc ngách nào để trốn tránh. Lâm thở dài, toan tính âm mưu và âm thầm chuẩn bị. Bắn tin ra ngoài, Lâm nhờ đàn em kiếm một chiếc quai đeo ba lô hình chữ X bằng inox, bẻ ra, nhận vào trái bí đỏ, chuyển vào Khám Chí Hòa cho Lâm. Chờ lúc Hoàng Đầu Lâu ra khỏi phòng, Lâm đập bể trái bí, lấy thanh inox ra, mài xuống nền xi măng, biến thành một lưỡi dao mỏng dính và nhọn hoắt, bén ngót, không khác gì dao cạo. Lại có tin Hoàng Đầu Lâu mới nhận được một tờ giấy do Sơn Đảo gửi vào, nhắn tin cần tiến hành gấp công việc mà hắn đã nhận lời, khiến Lâm Chín Ngón càng nóng lòng như lửa đốt. Lâm nhờ một tù binh có vai vế nhất tại Khám Chí Hòa khi ấy là tướng Lam Sơn, ngụy, nguyên là giám đốc trung tâm huấn luyện sĩ quan Thủ Đức, giúp cho một việc. Tướng Lam Sơn phải sổ khám vì tội bắn chết quản gia. Tuy ở tù nhưng được đối xử rất đặc biệt. Ở khu AH, khu dành cho số tù nhân mặc quần áo màu trắng, được gọi công vụ như trông coi thư viện của khám, làm công tác hướng nghiệp, vân vân. Nhưng ông ta cả ngày tà tà, muốn làm gì thì làm, được cả quản đốc, giám thị lẫn số tù hình sự vị nể, muốn mua gì cũng có thể gửi giám thị mua giúp. Lâm nhờ tướng Lâm Sơn mua cho mình một chai rượu cô nhắc hiệu Remy Martin. Xong, Lâm kêu Lý Lắc chuẩn bị mồi, tối khuya mời Hoàng Đầu Lâu đối ẩm. Trong tù được đàn anh chiếu cố, lại có rượu tay nhâm nhi, cô nhắc đàng hoàng, thì còn gì thú bằng. Thế là Hoàng Đầu Lâu cứ thế nốc rượu tì tì mà không hề nghĩ đến hậu quả, trong khi Lâm chỉ nhấm nháp đưa hơi chờ đợi. Đến nửa đêm, chai rượu vừa cạn, cũng là lúc Hoàng Đầu Lâu say mềm hết biết trời đất, nằm lăn ra ngáy pho pho. Lúc này Lâm mới lôi con dao inox bén ngót ra, cứ thế nhằm đối thủ mà đâm không biết bao nhiêu nhát, cho đến khi Hoàng Đầu Lâu tắt thở, máu chảy lên láng. Lý Lắc thì quá sợ, chỉ biết trố mắt ngó đàn anh hành động, chân tay run bần bật như thằng lằn đứt đuôi. Thấy đối thủ đã chết hẳn, Lâm Chín Ngón mới ra đứng ở cửa phòng, lớn tiếng gọi giám thị. Đêm khuya vắng lặng, tiếng Lâm như vang to hơn hẳn. Giám thị, tôi đâm chết Hoàng Đầu Lâu rồi. Ngay cả giám thị trại giam lúc mới nghe cũng chưa hẳn tin lời Lâm nói là sự thật. Lâm Chín Ngón lại bị tống vào khu điện ảnh. Bên ngoài, Sơn Đảo thêm một phen lồng lộn bực tức. Bao nhiêu công lao nuôi dưỡng Hoàng Đầu Lâu, việc gần đến đích, bỗng biến thành nước lã đổ ra sông hết sạch. Hắn tiếp tục nghĩ kế quyết trả thù. Bằng bất cứ giá nào cũng phải giết bằng được Lâm Chính Ngón. Tuy nhiên, Sơn Đảo chưa kịp nghĩ ra kế trả thù thì Lâm Chính Ngón đã bị chuyển ra biệt giam ngoài Côn Đảo, đâu vào đầu tháng 4 năm 1975. Còn chính hắn bị một đàn em là Y Cà Lết, tên thật là Phạm Bá Y, giết chết do tranh giành em út. Và tiếp đó là miền Nam được hoàn toàn giải phóng. Bốn, dân chơi tại khu C, chuồng cọp Côn Đảo. Chuồng cọp trại bẫy Côn Đảo thuộc dạng chuồng cọp kiểu Mỹ, mới xây sau năm Mậu Thân, cùng với trại 6. Chuồng cọp kiểu Mỹ được xây quãng cuối những năm 1960 bằng bê tông cốt thép, lợp mái tôn, để phân biệt với chuồng cọp kiểu Pháp ở các trại 2, 3, 4 với vách đá dày âm u. Thời gian ấy, Mỹ xây hai trại giam ở Côn Đảo, trại 6 dành cho tù nhân nữ và trại 7 dành cho tù nhân nam. Trại 7 gồm có 8 khu, được đặt tên theo chữ cái A, B, C, D, E, F và G, H. Cứ hai khu nằm kế nhau, có tường bao quanh, cửa qua lại thường xuyên bị khóa. Tất cả các khu tuy nằm chung trong một khuôn viên lớn, thực ra mỗi khu đều biệt lập, có giám thị riêng, ban trật tự riêng, sân tắm nắng riêng, giếng nước riêng, vân vân. Mỗi khu gồm khoảng 40 phòng, mỗi phòng diện tích đều bằng nhau, dài rộng cỡ 2,5 x 2 mét. Bình thường nhốt 2 người, nhưng cũng có lúc nhồi nhét 3, 4, thậm chí 5 người. Trại 7 dùng để nhốt số can phạm chính trị, chống chào cờ, chống kỷ luật. Riêng khu C chủ yếu dùng nhốt tội phạm hình sự từng có nhiều thành tích. Khu kỷ luật của chuồng cọp. Nói chủ yếu vì tại khu này trên 90% là tù thường phạm du đảng nổi tiếng đâm thuê chém mướn từng thành danh trong xã hội đen, và khi vô tù lại tiếp tục đánh lộn, gây rối, thậm chí giết người, mà theo dân chơi là toàn thứ dữ và có vằn có vện. Thêm vào đó là số ít tù thường phạm được làm an ninh trật tự tại đảo, nếu vi phạm nội quy kỷ luật cũng bị nhốt vào khu C, thường chỉ trong một thời gian ngắn, gọi là để trừng trị. Ngoài ra còn có nhiều tù chính trị mới từ đất liền ra đảo chống chào cờ bị đưa vào khu C, coi như một hình thức dằn mặt cho sợ. Ai chịu nổi sẽ được chuyển qua các khu khác, ai chịu không nổi sẽ phân phối về các trại khổ sai. Thường anh em tù chính trị bị tạm nhốt tại khu C chỉ trong thời gian trên dưới một tháng để được phân loại, để dời khỏi nơi đây. Riêng tôi và anh bạn cùng bị bắt chung một vụ. Anh Lê Văn Châu được chiếu cố nhốt luôn tại khu C từ khi mới bước chân ra Côn Đảo, từ giữa năm 1973 cho đến ngày được giải phóng. Có lẽ vì anh Châu khi trước là sĩ quan quân đội ngụy đóng tại Côn Đảo, sau lại theo cách mạng. Còn tôi do lần ở tù trước bị giam tại đảo, khi được thả về viết nhiều bài, đăng trên báo Tin Sáng lên án chuyện nhà tù Côn Đảo. Hơn nữa vụ án của chúng tôi cũng khá đặc biệt. Cần nói thêm, mãi về sau, đầu khoảng đầu năm 1975, có thêm hai người tù chính trị nữa, cũng thường trú luôn tại khu C. Người thứ nhất là ông Trịnh Văn Cẩn, tức Tư Cẩn, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Cửu Long. Khi ở tù lấy bí danh Tám Lô, khi ấy ông làm bí thư của số tù nhân ngoài Côn Đảo, được anh em lén lắp ráp cho một radio để nắm tình hình. Chẳng may bị lộ, bọn giám thị tống ông vô khu C. Người thứ nhì là anh Võ Văn Giáo. Anh làm y tá chăm sóc tù nhân tại các khu chuồng cọp. Thực ra anh được phân công làm nhiệm vụ này để nắm tình hình, trao đổi liên lạc giữa anh em tù nhân. Nhưng anh bị bọn cai tù phát hiện và cũng bị đưa luôn vào khu C trại 7. Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ rất rành những tù hình sự vốn nổi tiếng bị nhốt tại khu C cùng với tôi. Trước hết, phải kể đến Biện Thành Huệ, tức Huệ Râu, vốn là một trung sĩ quân cảnh, ngụy, bảo kê cho các ba và vũ trường quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, đã bắn chết một lính Mỹ say rượu. Huệ lớn tuổi nhất trong đám, lại nhờ thành tích bắn chết Mỹ nên được cả đám nể vì. Rồi Tuấn Đã, tay anh chị nổi đình nổi đám nhất tại các tỉnh Nam Trung Phần, từ Quy Nhơn đến Phan Thiết, dám đâm lòi ruột Sơn Trắng ở quân lao Nha Trang để giành chức đại ca. Lâm Chính Ngón với hai án tù chung thân do giết hai đại ca trong tù là võ sĩ Quyền Anh Vũ Đình Cương và Hoàng Đầu Lâu, Khương Đại, Hải Méo, Hùng Bê, vân vân. Cư ngụ ngắn ngày tại khu C có tướng cướp Cô Độc, Điền Khắc Kim và Năm Lương, vốn thuộc đảng cướp Con Cua Vàng miền Tây Nam Bộ, sau làm quân sư cho đại ca thay. Điền Khắc Kim trở về đất liền để ra tòa xử án, còn Năm Lương hình như được thả. Có điều lạ là trong khi những tù hình sự thường thường bật trung hay gây sự, chửi bới tù chính trị, thì số đại ca lại có phần nể vì chúng tôi, giao hảo khá thân mật, đối xử rất phải đạo, tư cách đàng hoàng. Coi khu đặc biệt này tất nhiên cũng phải là những nhân vật đặc biệt. Ngoài giám thị, thường chỉ loáng thoáng có mặt trong giờ hành chính. Người trực tiếp chỉ huy khu C từ việc nhỏ tới việc lớn, như mở cửa, đóng cửa các phòng để tù nhân luân phiên ra tắm nắng và đổ thùng cầu, chửi mắng và đánh đập tù nhân, đi tuần trên các song sắt vốn là trần của chuồng cọp. Là một tù hình sự quân phạm, quân đội ngụy phạm tội hình sự, tên Kim Sang. Ai cũng gọi hắn là Sang Lai, bởi hắn lai miên, da như đồng hung, cao lớn, vạm vỡ. Đặc biệt, Sang Lai có đôi mắt vàng ệt, mà hắn thường khoe nhờ ăn nhiều gan vịt cộng mới ngã màu như vậy. Sang Lai hễ mở miệng là chửi bới văn tục, kể cả với tù hình sự. Riêng đối với các đại ca cỡ Huệ Râu, Lâm Chín Ngón, Tuấn Đã, hắn tuy có đôi chút nể nang, nhưng khi nổi nóng lên cũng chửi thề tuốt lút. Các phòng trong khu chuồng cọp được bố trí thành hai dãy đối diện nhau, cửa bằng sắt, chỉ có lỗ thông gió nhỏ bỏ vừa chiếc đĩa để đưa cơm và thức ăn vào mỗi bữa. Phía sau phòng, trên cao, có một khoảng trống song sắt hết sức kiên cố để phòng bớt ngột ngạt. Trên phòng không xây kín mà là song sắt chạy dài, có lối đi. Khi nào cần đàn áp, giám thị và an ninh trật tự chỉ việc từ phía trên rải vôi bột xuống, đố tù nhân tránh thoát. Cách lớp song sắt phía trên này khoảng 1,5 đến 2 mét là mái tôn. Tù nhân ở trong phòng bị đóng cửa suốt ngày đêm, chỉ được mở khóa ra sân mỗi ngày khoảng 1 giờ để tắm nắng theo từng nhóm phòng. Điều cần tranh thủ làm chính trong khoảng thời gian tắm nắng này là rửa thùng cầu. Mỗi phòng đều có một thùng cầu đóng bằng gỗ, trét nhựa đường. Tù nhân đi cầu, đi tiểu trong đó, để giờ tắm nắng mang ra đổ, rửa, úp phơi khô và tắm giặt. Với các đại ca, có khi được bọn trật tự khu cho ưu tiên tắm nắng khoảng 1 giờ rưỡi đến 2 giờ, đi qua đi lại, vung tay vung chân cho giãn gân cốt. Cũng như những khu khác trong trại 7, mỗi chuồng cọp tại đây gồm một bệ xi măng chiếm phân nửa diện tích. Mỗi phòng thường nhốt hai người, một nằm trên bệ, một nằm dưới sàn. Các phòng thường xuyên bị xáo trộn, đổi người qua lại, có lẽ để tránh bàn chuyện vượt ngục. Cho nên trong suốt khoảng 2 năm nằm tại khu C, tôi gần như ở chung với tất cả số tội phạm hình sự. Cũng nhờ đó, tôi nắm được khá nhiều tư liệu về anh em giang hồ hồi trước năm 1975, để sau này có nhiều dịp thể hiện trên mặt báo. Với khoảng 40 phòng, khu C thường giam giữ trên dưới 80 tù nhân. Như trên đã nói, trần các phòng, ngay phía dưới mái tôn là hàng song sắt, để bọn trật tự coi khu có thể đi lại trên đó. Cũng vì vậy, người ở trong phòng, nếu nói lớn tiếng, các phòng chung quanh và đối diện, tổng cộng khoảng 12 đến 15 phòng, đều có thể nghe được. Không rõ tại các chuồng cọp khác, anh em tự học và dạy học những gì. Riêng tại khu C, thời gian tôi ở chung với anh giáo, anh dạy tôi chữ Hán. Anh vốn làm nghề thầy thuốc bắc, viết chữ Hán rất đẹp, biết cả kiểu chữ thảo và châm cứu. Còn tôi dạy anh tiếng Pháp và toán trung học đệ nhị cấp. Tôi tự học tiếng Anh và tiếng Pháp, thời gian này học từ vựng trong từ điển là chính. Chúng tôi dạy nhau những bài thơ, bài hát về cách mạng hoặc những bài thơ hay mà mới chỉ một trong hai người thuộc. Còn khi bị nhốt chung phòng với anh em tù thường phạm, anh em dạy tôi đánh lộn. Đúng là đánh lộn, chứ không phải võ. Vì hầu hết anh em không phải võ sư hay võ sĩ gì cả, mà chỉ chuyên đánh lộn với các thế võ sát thủ, theo kiểu học mót, miễn sao thắng được đối thủ. Thôi thì đủ cả, bẻ tay, bẻ chân, khóa cổ, giật cùi chỏ, lên đầu gối, móc mắt, vặn tóc. Vả lại, muốn học bài bản cũng không thể, vì không gian chuồng cọp quá hẹp, không thể đi quyền hoặc tung những đòn cước liên hoàn. Thực ra tôi học đánh lộn cho qua thời gian, vận động thân thể và để ông thầy vui là chính. Phần tôi cũng dạy anh em học văn hóa, tiếng Pháp, tiếng Anh, tùy người muốn học. Nếu không, tôi đọc truyện Kiều, kể chuyện võ hiệp, qua đó phân tích cho anh em nghe cái hay cái đẹp của văn chương, những hành động thường nghĩa khinh tài, đối xử phải đạo của giới võ lâm. Được cái trí nhớ tôi cũng khá tốt, lời kể tương đối hấp dẫn nên anh em rất thích nghe. Vả lại trong tù vốn chẳng có gì để giải trí, nên kể chuyện dài nhiều tập được coi là một thú tiêu khiển giết thời gian mà ai nấy đều thích và gọi là quay phim. Tôi còn nhớ những bộ truyện dài như Tam Quốc Diễn Nghĩa, Thủy Hử và nhất là các tập võ hiệp của Kim Dung như Cô Gái Đồ Long, Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Đại Hiệp, Tiếu Ngạo Giang Hồ, Lục Mạch Thần Kiếm, Lộc Đỉnh Ký, vân vân. Tôi đều phải kể trên dưới một tháng mới xong, mà thời gian kể mỗi ngày hầu như cố định. Sau khi đóng cửa phòng biệt giam buổi tối, tức 6 giờ, đến khi giới nghiêm tức 9 giờ. Cứ sau khi ăn chiều xong được một lát, các phòng biệt giam bị khóa hết. Tôi nằm ngửa, vận nội công vào ngực, bắt đầu quay phim. Nếu không, các phòng gần đó thế nào cũng nhắc nhở, thúc giục cho bằng được. Thật ra không cần nhớ nguyên văn 100% câu chuyện, chỉ cần trên 50% là được. Tả tình, tả cảnh, tả người, tôi tha hồ thêm thắt, dặm mắm dặm muối, thậm chí bịa đại. Các thế võ cũng vậy, đố ai phân biệt được võ tòng đá ngọc hoàng bộ uyên ương cước, liên hoàng tam cước hay kim kê độc lập cước. Khi nghe kể, võ tòng nhảy vọt lên, tung hai chân liên tục vung vút, tung đòn chân nọ chưa kịp thu về, chân kia đã đá ra. Chỉ nghe tiếng gió rít lên cũng đủ biết công lực mạnh biết chừng nào, tốc độ đá nhanh biết chừng nào. Và trước khi võ tòng hạ thân xuống đất trở lại, đã đá tổng cộng chân phải 7 cước, còn chân trái 6 cước. Và họa có trời mới kiểm chứng nổi có đúng là Trương Vô Kỵ sử dụng thế võ phi thân đẹp mắt chân truyền của phái Võ Đan Thê Vân Tung, hay đã biến thành Vân Long Tam Hiện. Khi nghe lời kể, Vô Kỵ lập tức dậm chân, thân hình bay bổng, lộn 3 vòng trên không, trông không khác nào con rồng bay trong đám mây ẩn ẩn hiện hiện. Thân pháp khinh linh, khiến ai nấy đều lắc đầu le lưỡi khâm phục. Đến nỗi, có người le lưỡi quá dài, 2 ngày sau mới rụt vô lại được. Có khi nghe bịa đại, rồi tưởng tượng ra còn sướng hơn cả đọc sách, nhất là khi ngồi một mình giữa 4 bức tường trong biệt giam chuồng cọp. Giữa giờ, tôi tự cho mình được quyền nghỉ giải lao tùy ý. Khi nào cảm thấy mệt, thường là lúc câu chuyện đang hấp dẫn. Thế là anh em tù nhân nào có quà do người nhà gửi thăm nuôi đều nhờ số tù trật tự, không bị giam vô biệt giam mà tự do đi lại phía bên trong trại, mang quà bồi dưỡng cho tôi. Số tù trật tự này cũng rất khoái nghe tôi kể chuyện. Tôi còn nhớ, sau khi kể xong Lộc Đỉnh Ký, tôi bỏ ra nguyên một buổi tối phân tích nhân vật chính Vi Tiểu Bảo. Vì thính giả hầu hết là dân chơi, tôi nhấn mạnh đến khía cạnh nghĩa khí giang hồ của gã họ Vi. Làm gì thì làm, lừa đảo ai thì lừa đảo, nhưng một khi đã kết nghĩa anh em, chớ chưa nói đến đã nhận làm sư phụ như Trần Cận Nam, Cửu Nạn Sư Thái hay Vua Khang Hy, thì không bao giờ tráo trở, lại hết lòng cứu giúp, chẳng hạn đối với Tang Kết, dù chỉ là kết nghĩa bất đắc dĩ, hay Dương Vật Chi, và hễ đã hứa là lấy chữ tín làm đầu, không hề lật lọng bao giờ. Thêm làm gì thì làm, gã họ Vi luôn chơi đẹp với bất cứ ai. Chính nhờ kể chuyện, học và tự học, anh em giang hồ trở nên thân quen, có cảm tình với tôi. Tôi nhớ khi tôi chẳng may bị liệt chân, một tay du đảng tại khu C là Hùng B chuyên cõng tôi đi tắm nắng. Cũng chính nhờ vậy, thời gian dường như trôi qua nhanh hơn đối với anh em tù nói chung, với anh em bị nhốt trong chuồng cọp nói riêng. Do khu C chủ yếu nhốt tù hình sự, nên mọi tin tức về tình hình chính trị bên ngoài, nếu anh em tù chính trị ở các khu khác có nắm được, cũng ít khi thông báo tới đây. Vả lại, đường dây liên lạc của anh em tù chính trị cũng rất khó thâm nhập khu C. Đêm 30 tháng 4 tại khu C. Những ngày cuối tháng 4 năm 1975, nằm trong khu C, chúng tôi lúc ấy đang nhốt chung phòng với anh Võ Văn Giáo, vẫn chưa hay biết một chút nào về tình hình chiến sự bên ngoài. Chúng tôi chỉ ghi nhận hai điều lạ. Thứ nhất là cả bọn trật tự khu, kể luôn sang lai, cũng đều bị cấm ra khỏi khu C. Trước giờ chúng thường được đặc cấp cho ra khỏi khu, khỏi trại, trừ ban đêm, để dạo phố côn đảo, mua đồ ăn thức uống, thăm bạn bè, vân vân. Sau này tôi mới đoán chừng, có lẽ bọn giám thị sợ số trật tự nắm được tình hình bất lợi cho bọn chúng, sẽ nói lại với anh em tù chính trị. Thứ hai, tuy nằm trong biệt giam nhưng vẫn nghe tiếng máy bay gầm rú, hình như lên xuống liên tục tại sân bay Côn Đảo. Mãi đến sau ngày giải phóng, tôi mới nghe kể lại, vào ngày 28 hoặc 29 tháng 4 gì đó, trên số máy bay lên xuống, có một trực thăng từ đất liền bay ra, thả xuống ngay giữa thị trấn Côn Đảo, mảnh vải lớn, có hàng chữ ghi nội dung vắn tắt, Sài Gòn đã thất thủ. Mạnh ai nên tự tìm đường nấy trốn. Khoảng 8 giờ tối 30 tháng 4, chúng tôi nghe văng vẳng hình như bên phía mấy khu khác của trại 7 có tiếng thông báo, nhưng tiếng được tiếng mất. Lúc ấy chân phải tôi bị liệt, đi lại rất khó khăn, nên anh giáo bàn với tôi ráng đứng trụ để anh leo lên vai tôi, hóng tai ra ngoài nghe thử. Như đã mô tả, phía sau mỗi chuồng cọp đều có khoảng trống nhỏ thông hơi với nhiều song sắt. Tù nhân thường đồng đồng nhau cố đưa miệng qua khoảng trống này để thông báo tình hình cho nhau. Tuy nhiên anh giáo dù giỏng tai cố nghe vẫn tiếng được tiếng mất, không rõ anh em nói những gì. Bọn tù thường phạm bị những tiếng nói văng vẳng kia quấy phá, cộng thêm nỗi bực tức vì bị nhốt cả tuần nay, khiến chúng lớn tiếng chửi thề hăm dọa. Tôi không tiện ghi hết những lời thô tục của bọn chúng, chỉ xin nói đại khái. Câm họng cho ông ngủ, ngày mai ông sẽ cho biết tay. Bộ chúng mày hết muốn sống rồi hay sao? Vân vân. Những tiếng chửi thề và lời lẽ hung hăng của chúng chứng tỏ quả thật chúng không hay biết gì về những diễn biến của thời cuộc bên ngoài. Tất cả những sự ồn ào, nhộn nhạo này khiến chúng tôi không thể nào nhắm mắt nổi. Anh giáo và tôi suy đoán đủ thứ, nhưng không hề nghĩ rằng miền Nam đã hoàn toàn được giải phóng vào lúc ấy. Đến khoảng quá nửa đêm, những tiếng ồn ào ngày càng vang lên từ xa xa, mơ hồ, hình như có tiếng la, giải phóng rồi, giải phóng rồi. Anh giáo và tôi đang còn bán tín bán nghi, thì tiếng ồn ào càng lúc càng lại gần, càng rõ hơn. Rồi chúng tôi không dám tin ở tai mình và ngay cả mắt mình nữa. Tiếng loảng xoảng mở cửa khu C, rất nhiều người ùa vào. Có tiếng ai đó hỏi, anh em tù chính trị ở phòng nào? Chúng tôi vừa lên tiếng đã thấy cửa khóa phòng mở toang. Từ đó cho đến tận mấy ngày sau, tôi như sống trong giấc mơ. Mọi diễn biến quá nhanh khiến tôi không kịp suy nghĩ, trí óc cứ bồng bềnh phiêu lãng tận đâu đâu. Tôi chỉ còn nhớ lập tức tôi được dìu ra bệnh xá, thuốc men, ăn uống chăm sóc tối đa, trong khi những anh em tù chính trị mới được thả ra tung tăng đi lại khắp Côn Đảo, giữ meeting, giữ trật tự, bắt bọn giám thị tống vô trại giam, thì tôi nằm bẹp một chỗ, nhưng anh em quen biết tới thăm hỏi, quà cáp liên tục. Tôi còn nhớ rõ khi ấy Côn Đảo hình như bắt được một tàu đánh cá hay sao đó, đem lên không biết bao nhiêu cá ngừ và cá thu mang nướng, rồi bắt được vít, rùa biển, nấu cà ri, giết heo, mổ bò, thức ăn dồi dào không cách nào ăn hết. Ăn cho bỏ những ngày chỉ toàn cá khô mục đắng ngét hoặc mắm kho lỏng bỏng nước. Đã thế, số anh em nằm bệnh xá còn được chăm sóc đặc biệt bằng cách làm thịt một chú cẩu, gọi là để bồi dưỡng. Nằm chữa và dưỡng bệnh, tôi nghe kể vô số chuyện thú vị về Côn Đảo những ngày đầu giải phóng. Nào giám thị trưởng Nguyễn Văn Thà, tức Ba Thà, bắn súng vào đầu tự sát ngay tại nhà riêng. Nào Chính Khương, trưởng ban chuyên môn tại Côn Đảo. Ban giám thị chuyên theo dõi, đàn áp và đánh đập tù chính trị, dùng thuyền nhỏ chạy tuốt ra đảo Bãi Cạnh, nhưng bị anh em đuổi theo bắt được, nhốt vô chuồng cọp. Đúng là ác giả ác báo. Rồi chuyện bọn địch có chỉ thị ném vô mỗi chuồng cọp một trái lựu đạn để tiêu diệt hết anh em, nhưng nhờ cha xứ nhà thờ Côn Đảo, một đại úy địa phương quân ngụy và một giám thị tốt bụng, nên âm mưu độc ác này đã không thể thực hiện. Riêng số tù hình sự ở chung khu C trại 7 với tôi quên bẵng đi, không hỏi đến và cũng không ai nói đến. Thực ra vào thời điểm lịch sử như vậy, nào ai để ý tới chuyện lặt vặt của mấy anh chàng du đảng đang bị nhốt. Bản thân tôi, như đã nói, như sống trong giấc mơ cho đến ngày có hai chiếc tàu của Hải quân Trung Quốc cập bến Côn Đảo để chở tù chính trị về đất liền. Sức chứa mỗi tàu chỉ khoảng 150 người, mà tù chính trị tại Côn Đảo lên tới hơn 5.000 người, thì làm sao chở hết? Cho nên, Trên hai chuyến tàu đầu tiên rời đảo, chỉ ưu tiên chở những anh chị em bệnh tật, già yếu, trong đó có tôi. Tàu thả neo tại Vũng Tàu, ngay bến cảng Rạch Dừa, xe hơi đón anh chị em về Sài Gòn. Nhưng khi mới giải phóng, cầu Cỏ Mây bị đánh sập chưa sửa kịp, nên phải tăng bo qua khúc sông này. Vì vậy, số ít anh chị em do bệnh quá nặng hoặc đi lại khó khăn được đưa vô bệnh viện Vũng Tàu điều trị, chờ thuyên giảm mới về Sài Gòn sau. Số này chỉ đâu khoảng hơn 20 người, và do đó tôi tiếp tục vô nằm bệnh viện Vũng Tàu. Số phận của tù nhân du đảng trong chuồng cọp. Mãi sau này gặp lại Huệ Râu, Hùng Bê tại thành phố Hồ Chí Minh, tôi mới nghe kể lại tình hình của khu C ngay sau ngày giải phóng. Tù chính trị trong khu C được thả ra, còn số tù hình sự đương nhiên vẫn bị nhốt trong chuồng cọp. Mọi sinh hoạt của số tù nhân này vẫn diễn ra bình thường. Có điều, ngay qua ngày hôm sau, anh em tù hình sự mà cầm đầu là các đại ca bắt sang lai trả món nợ máu. Họ hòa một chén gồm phân và nước tiểu, bắt sang lai quỳ xuống và ra lệnh. Hoặc hắn phải uống hết chén nước rất mất vệ sinh đó, hoặc chịu bề hội đồng, nghĩa là xúm nhau đánh cho thừa sống thiếu chết. Sang lai hết khóc lóc, lại lạy như tế sao, van xin tha tội, nhưng cuối cùng không còn cách nào khác, đành ực một hơi hỗn hợp trong chén. Rồi có lẽ do anh em tù chính trị quá lo đại sự, chỉ đối phó với bọn giám thị trại giam và vô số công việc hành chánh khác mà quên phất số tù hình sự này, và mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm. Vậy là bọn họ chia thành hai trường phái, một cứ mặc kệ, sống tà tà, chờ mọi chuyện tới đâu thì tới. Huệ Râu, Lâm Chín Ngón thuộc nhóm này. Một nhân cơ hội tranh tối tranh sáng, rủ nhau phá kho tang vật, cướp bóc đồ đạc, lên núi tìm cách kết bè trốn về đất liền. Tuấn Đã, Khương Đại, Hải Méo cầm đầu nhóm này. Kết quả nhóm thứ hai phá được kho tang vật, lấy đi khá nhiều tiền bạc, đồng hồ, nữ trang, vân vân mà tù nhân buộc phải ký gửi tại kho một khi vừa bước chân lên Côn Đảo. Cướp được đồ, bọn chúng hí hửng trốn vào rừng núi Côn Đảo. Nhưng Côn Đảo vốn hẹp, chỗ đâu mà trốn. Lại nữa, vô núi đào đâu ra thực phẩm, nước uống. Đóng thuyền kết bè, nào phải ngày một, ngày hai. Chẳng mấy lúc, bọn chúng lần lượt bị bắt sạch, không còn một móng. Và theo chế độ quân quản khi ấy, tất cả bọn chúng đều bị mang ra xử bắn. Nhóm thứ nhất, gần như sau đó đều được xét thả tự do, trừ Lâm Chín Ngón, do mang hai án tù chung thân nên tiếp tục bị ở tù, bị đưa ra ngoài Bắc nhốt chung với 12 viên tướng chế độ cũ để học tập cải tạo. Mãi hơn 10 năm sau, Lâm Chín Ngón mới được thả về. Nhưng đó lại là một câu chuyện khác mà tôi sẽ kể sau. Mãi tới bây giờ, thỉnh thoảng, trong những giấc mơ, tôi vẫn thấy mình bồng bềnh nằm trong chuồng cọp khu C trại 7 Côn Đảo, cùng sống chung với số tù hình sự. Có lẽ do những hình ảnh này đã ăn sâu vào tiềm thức, chiếm một vị trí nhất định nào đó trong bộ nhớ của tôi, không có cách nào xóa sạch. Năm, tôi ở tù chung với Điền Khắc Kim. Tôi ở tù chung với Điền Khắc Kim tại chuồng cọp khu C trại 7 Côn Đảo một thời gian ngắn, khoảng đâu đầu năm 1974. Tôi bị giam ở khu C đâu khoảng vài tháng thì Điền Khắc Kim mới từ đất liền ra đảo. Dĩ nhiên, hắn lập tức được tống vào khu C. Tôi nhớ đi chung với Kim khi ấy có một số tay tù thường phạm sừng sỏ khác, mà nổi cộm hơn cả là Biện Thành Huệ và Năm Lương. Huệ được gọi là Huệ Râu, đầu gấu khu Chi Lăng, quanh sân bay Tân Sơn Nhất, nổi đinh nổi đám nhờ dám bắn chết quân cảnh Mỹ. Còn Năm Lương, thường gọi Lương Già, là một trong các quân sư của đại ca Thay. Số này đều được đặt cách người một phòng, kể cả Điền Khắc Kim. Tình cờ phòng giam bọn họ gần ngay phòng giam tôi, nên mỗi khi tôi quay phim, tất cả đều nghe được và tỏ ra thích thú. Tất nhiên, chỉ giờ tắm nắng tôi mới gặp Kim. Hầu hết tù hình sự thường phạm gọi tôi bằng anh, xưng em. Hắn hỏi tuổi tôi, và khi biết tôi lớn hơn hắn đến 4 tuổi, Kim gọi anh, xưng em ngọt xớt. Tôi còn nhớ Kim dáng người tầm thước, chỉ ngang cỡ tôi, 1m63, ốm nhách, da ngăm đen, tai tái, cặp lông mày rậm và hơi xết. Kim có óc tưởng tượng khá phong phú. Tôi nhớ có một lần, đổ thùng cầu, tắm giặt xong, Hắn khoác tay tôi đi qua đi lại cho giãn gân cốt, nói đủ thứ chuyện. Bỗng hắn bảo, anh có biết lúc này em ước gì không? Tất nhiên tôi không biết. Kim tiếp, em ước gì trời tự nhiên thiệt lạnh, biển đông thành nước đá, anh em mình cứ thế chạy riết một hơi về đất liền. Có hôm đang đi dạo, Kim dừng lại bảo tôi, em chỉ cho anh coi cái này. Thằng Thiệu, tổng thống miền Nam khi ấy, cũng chưa được coi bao giờ. Vừa nói vừa kéo lưng quần, chỉ cho tôi xem vết thẹo còn đỏ hỏn ngay phía dưới rúng. Nhân đó hắn kể tôi nghe, đây là vết thẹo em bị bắn khi bị vây bắt bên quận 4, trúng đạn bị thương quá nặng mà vẫn trốn thoát, không bị bắt. Và theo lời hắn, nào có chi là huyền thoại, tài ba gì ghê gớm, chẳng qua nhờ ăn may. Em núp ngay sau gốc cây, thấy bọn cảnh sát tìm kiếm ở đâu đâu mà tức cười, chắc chúng tưởng em phải bỏ chạy và đã chạy xa rồi. Đúng ra em cũng phải làm vậy, nhưng ngặt vết thương nặng quá nên không thể bỏ chạy nổi, ai dè thành hên. Kim còn nói thêm, lúc bị bắt trở lại, hắn khai thiệt núp ngay sau gốc cây, bọn cảnh sát không tin. Vả lại, nếu đúng vậy, hóa ra cảnh sát biến thành một lũ ngốc, thế nào cũng bị cấp trên rủa cho te tua, nên buộc hắn phải bịa câu chuyện, nhảy xuống kênh chạy trốn. Chứ theo Kim, anh nghĩ thử xem, vết thương như vậy, sao em dám nhảy xuống kênh quận 4, giờ hết cỡ, thế nào cũng nhiễm trùng, mà làm sao lội nước nổi, bơi nổi, với mớ ruột lòi cả ra ngoài. Cũng vậy, Kim kể tôi nghe về vụ hắn trốn thoát khi bị bắt, lúc được đưa qua bệnh viện Sài Gòn để trị bệnh. Biết Kim là tên tù có biệt tài vượt ngục, cảnh sát phái một nhân viên canh giữ 24/24, mặc dù Kim đã bị còng một tay vào thành giường. Ấy thế mà vào ban đêm, Kim không những trốn thoát mà còn còng tay tên cảnh sát vô thành giường thay cho mình. Chính qua vụ này, báo chí lúc ấy thổi phồng Kim quá đáng, coi như hắn có tài xuất quỷ nhập thần. Thật ra chẳng phải quỷ thần gì, bởi theo lời Kim kể, bị còng tay vô thành giường, em buồn chán, cả ngày nằm ngủ, ngủ suốt ngày, khiến ban đêm không ngủ nổi nữa, hai mắt cứ thao láo. Ngược lại, gã cảnh sát canh chừng em đương nhiên phải thức cả ngày, nên quãng nửa khuya hắn gục xuống ngủ say như chết. Thấy thời cơ đã đến, cái thứ còng răng ai đã bị qua rồi thì lạ gì, chịu khó bóp hết răng còng. Em ốm nhách, cổ tay nhỏ nên ráng chịu đau chút xíu là xong. Lấy bất cứ thứ gì, thường là cọng chiếu, cài ngang là kéo ra cái rột. Thoát còng, em đã định chuồng êm, nhưng thấy gã cảnh sát ngủ vùi, chợt nảy ý nghĩ vui vui, lấy còng còng tay hắn vô thành giường trước khi chuồng. Có lần cũng trong giờ tắm nắng, vui miệng tôi hỏi Kim, trong những lần làm ăn có kỷ niệm nào để đời hay không? Kim không do dự. Có đấy, một lần nửa đêm về sáng, em đột vòm lọt vô một trong căn nhà ở cư xá Đô Thành. Thông thường việc làm đầu tiên của em khi vô nhà là mở sẵn cửa chính, khép hờ để phòng khi bị phát hiện vọt cho lẹ. Nhà có chiếc xe gắn máy mới tinh, thấy bắt thèm, em lục túi quần của tay chủ nhà treo trên cái móc áo kiếm tiền. Ai dè trong túi ngoài tiền bạc, giấy tờ tùy thân của chủ nhà, lại còn có đầy đủ giấy tờ xe và luôn cả chìa khóa. Vậy là em chỉ việc mở cửa, dắt xe ung dung lên xe dông tuốt. Chưa khi nào ăn hàng ngon bằng bữa ấy. Có lần vui miệng tôi hỏi Kim, nếu có một ngày nào đó Kim vào một ngôi nhà ăn hàng, ai dè phát hiện chủ nhà lại là tôi, Kim tính sao? Hắn cười vui vẻ đáp ngay khỏi suy nghĩ, em kêu anh dậy, anh em tụi mình đi nhậu. Tuy vậy, Điền Khắc Kim không được những tay giang hồ cộm cán mấy nể trọng. Số tù hình sự nổi tiếng như Lâm Chín Ngón, Chương Khùng, Việt Ba Ke, Hùng Bê sau này kể tôi nghe chuyện tù thường phạm chém Trung Sĩ Cách ở Chí Hòa, khiến những tay giang hồ nổi đình đám khi ấy đang bị nhốt tại đây đều được chuyển qua trại giam Gia Định. Vừa qua Gia Định, tên tù đang làm thư ký trại giam này có vẻ nhơn nhơn tự đắc, hất mặt hỏi, tụi mày biết tao là ai không? Tao là Điền Khắc Kim đây. Lâm Chín Ngón liền đại diện cả bọn nhào tới, một tay chộp cổ Kim kẹp nách. Lâm cao to khỏe, cao 1m70, tay kia nhanh nhẹn rút cây viết bi trong túi áo Kim, đâm vào đầu Kim. Viết bi đâm trúng chiếc sẹo ngang trán, chính là vết đạn Kim bị bọn cảnh sát bắn trúng trong một trận đấu súng chợt ngang. Những tay giang hồ này chê Kim không dám đâm chém. Dưới trướng lại không có đệ tử nên gọi hắn là tướng cướp cô độc. Trong thời gian ở chung khu C trại 7 với tôi để ý thấy các đàn anh Huệ Râu, Lương Già cũng chỉ đối xử với Kim như đàn em. Và Kim đối với những tay này cũng không hề dám tỏ ra trên cơ, thậm chí ngang cơ bao giờ. Cả bọn trật tự coi khu tuy phần nào nể Kim, nhưng rõ ràng chỉ coi hắn thuộc loại có số má, nhưng chưa phải đại ca gì ghê gớm lắm, như đối xử với cỡ Huệ Râu và sau này là Lâm Chín Ngón, Tuấn Đã, Khương Đại. Tiếc rằng thời gian Kim ở Côn Đảo không bao lâu, vì chỉ khoảng trên dưới một tháng sau hắn lại được đưa về đất liền để điều tra về một vụ án khác. Về sau nghe nói ở Côn Đảo về, Kim bị nhốt ở Vị Thanh và đã phượt ngục tại đây. 6. Mối thù giữa Năm Cam và Lâm Chín Ngón. Báo chí đã đăng nhiều bài nói về mối thù giữa hai tay giang hồ cộm cán này. Theo đó, Lâm Chín Ngón luôn tỏ vẻ khi dễ Năm Cam vì tên này khi xưa là đàn em dưới cơ Lâm Sa Lắc, nay chẳng qua gặp thời thế phất lên mà lại được lắm kẻ a dua theo bợ đỡ. Còn Năm Cam bực bội Lâm dám cả gan không chịu phục tùng mình như bao dân chơi khác, lại ngông nghênh có những lời nói xúc phạm đến ông trùm xã hội đen. Đã vậy, đến cả vợ của Lâm cũng coi Năm Cam không ra gì thì thật là quá quắt. Rốt cuộc Năm Cam sai đệ tử trừng phạt Lâm Chín Ngón bằng cách tạt axit vào ngay mặt đối thủ, khiến Lâm gần như bị mù. Tất cả những thông tin trên đều không sai. Tuy nhiên có một điều vẫn chưa được làm rõ. Mối thù này đã bắt đầu từ thời gian nào? Dựa vào sự quen biết giữa bản thân tôi với Lâm Chín Ngón cũng như Năm Cam và một số tư liệu nắm được, tôi cố gắng làm sáng tỏ thêm vấn đề này.